Yeah, I don't know either. How you know?
Thầy bảo thầy mất internet thì em bảo là em không biết là tại sao không thấy thầy đâu, thầy bảo thầy còn không biết nữa là mình.
Okay. So but even if we have a Buddha nature, without the effort we cannot achieve the enlightenment. So for the putting effort, what we need is the first is need the foundation. Foundation is a precious human body. Without the precious human body, other beings are not good qualities. In the samsara, some sentient beings are too extremely joyful. They don't see the reason to practice Dharma. And some are too extremely suffering. They even want to practice Dharma. They cannot. But the best is a human being, because humans have some degree of suffering. Same time, there's more freedom. If we can use that freedom, so that we're called the precious human body. So second chapter is talking about the precious human body.
Và khi mà chúng ta không có những cái nỗ lực ấy, thì không thể nào mà chúng ta có thể giải thoát chúng ta ra được khỏi samsara cả. Và khi mà chúng ta muốn mà có thể có được những cái nỗ lực như vậy ấy, thì chúng ta cần phải có một cái nền tảng rất là tốt. Và cái nền tảng đó đầu tiên phải nói là cái thân người của chúng ta, là cái thân người là chân quý của chúng ta. Nếu như chúng ta tái sinh vào trong một cái thân khác ấy, thì đương nhiên là những chúng sinh khác là mặc dù họ có muốn, họ cũng không thể nào họ thực hành được pháp cả. Một số thì cảm thấy là cái sự hoan hỉ nó hỉ lạc nó quá lớn và họ cảm thấy là họ không cần phải thực hành pháp. Thế còn một số chúng sinh thì cảm thấy là quá đau khổ và họ cứ đau khổ như vậy và họ cũng không thể nào mà thực hành được pháp. Vì vậy có thể nói rằng là khi mà chúng ta có cái thân người chân quý rồi ấy, thì đấy là một cái nền tảng rất là tốt cho chúng ta, để cho chúng ta có thể tạo những cái nỗ lực trong những cái thực hành pháp của chúng ta là như vậy.
Okay, and even we have a precious human body, we are not capable to ourselves to lead us to liberation path. So who can us lead us is spiritual master. Spiritual master is like a guiding. Spiritual master is a show the path. Spiritual master is like a captain to get us to our distance. Wherever we want to go, if guiding is a good guidance, they can take you to wherever you want. Same thing as when you rely on the spiritual master, you will reach to the liberation. Because ourselves, our own, without the rely on the spiritual master, it's impossible to. All the three times Buddha become a Buddha because of the spiritual master. One is that. Two is it? We have a devotion toward to the Buddha. We all the follow of the Buddha, you know. But practically, Buddha cannot teach us. We cannot reach to the Buddha. We are not capable to see the Buddha. Who can see us? Who can teach us, who can guide us, is a spiritual master. So that way in the Tibetan we said spiritual master is the same quality as a Buddha, but kindness to personally more kinder than Buddha. Because in this degeneration time, we sentient beings are really polluted our mind from the afflictive emotion. We are not capable to see the direct Buddha. Only what we can see is a spiritual master, especially a spiritual master human form. So anyone giving you guidance, you have to keep cherish with that. So that way we have to rely on the spiritual master. Spiritual master is like a oxygen of the Buddhism. If you have oxygen, you are alive. If you not have oxygen, you will die. Same thing is like a spiritual path. If you have spiritual master, you are alive continually, your path. If you don't have spiritual master, your life is path is stopped here. So like we are dead. So that reason, like more than oxygen, spiritual master for the spiritually. So that reason, everyone have to rely on the spiritual master.
Và khi chúng ta có một cái thân người chân quý rồi ấy, thì điều này nó cũng chưa là đủ chút nào cả. Và bởi vì bản thân chúng ta thì không thể nào mà chúng ta có thể chúng ta có thể tự tìm được giác ngộ cả. Nhất là trong cái thời mạt pháp này, khi mà chúng ta muốn đạt được các cái thành tựu ấy, thì chúng ta cần phải có sự hướng dẫn của một vị thầy tâm linh. Vị thầy tâm linh là một cái người mà dẫn đường cho chúng ta, là một cái người thuyền trưởng, lái cái con tàu cho tất cả chúng ta. Trước khi mà chúng ta nương vào vị đạo sư thì chúng ta sẽ tìm được cái sự giải thoát. Chư Phật trong ba thời cũng nương vào vị đạo sư của mình và cho họ có thể đạt được kết quả vị Phật. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải có cái sự tôn kính đến vị thầy. Trong cái thời mạt pháp này thì tâm trí của chúng ta bị ô nhiễm quá bởi những cái xúc tình tiêu cực, và chúng ta không thể nào chúng ta gặp được Đức Phật cả. Đức Phật cũng không thể nào dạy được cho chúng ta. Vậy ai sẽ là người dạy cho chúng ta? Chỉ vị đạo sư tâm linh thôi. Vị đạo sư tâm linh theo như những người tạng chúng tôi nói rằng nhờ có những cái phẩm tính như chư Phật. Bởi vì sao? Bởi vì những vị đạo sư tâm linh thậm chí họ còn tử tế hơn cả Đức Phật, bởi vì họ là người hướng dẫn cho chúng ta trong cái thời mạt pháp này. Chúng ta khi mà không gặp được Đức Phật, không học đến cái bài giảng trực tiếp của Đức Phật, thì bắt buộc chúng ta phải qua những cái vị thầy tâm linh sẽ hướng dẫn lại cho chúng ta, sẽ chỉ cho chúng ta cái con đường và cái cách đi đúng đắn, làm thế nào để chúng ta có thể đạt được giải thoát. Và chúng ta có thể nói rằng là vị thầy tâm linh giống như là cái nguồn oxy cho chúng ta để thở. Khi mà chúng ta không có oxy để thở thì cuộc sống của chúng ta sẽ dừng lại. Thế nhưng vị thầy ở đây cũng như vậy, vị thầy giống như là oxy cho chúng ta trong cuộc sống. Khi mà trên cái con đường của chúng ta có gặp được vị thầy thì chắc chắn là chúng ta thành tựu. Còn nếu như không có vị thầy thì đương nhiên là chúng ta sẽ không thành tựu được, và đương nhiên là chúng ta sẽ chết nếu như chúng ta thiếu oxy. Mai Trai Dung.
Ok. So even those three conditions are complete, still we are in the samsara. Now we have to think about that, why we are in the samsara, why we are suffering. So Kambhava said, because there are four obstacles. Being attached to this life, one. Being attached to the pressure of samsara, two. Being attached to the peace, three. And not knowing the method how to liberate. Because of these four obstacles is with us, we have a Buddha nature, we have a precious human body, we meet with the spiritual master, still we are not liberated because of these four obstacles.
Thế mặc dù chúng ta có đầy đủ những ba điều kiện như trên, chúng ta đã có được thân người, chúng ta đã có được thân người chân quý, chúng ta đã có được một vị đạo sư, chúng ta đã có được một cái nền tảng tốt. Thế nhưng mà tại sao chúng ta vẫn còn lang thang trong luân hồi? Hãy tự hỏi mình như vậy. Và chúng ta như Tổ Kampopa đã nói rằng là chúng ta vẫn còn lang thang trong luân hồi vì chúng ta còn bốn cái che chướng của chúng ta. Thứ nhất là bốn cái che chướng thì chúng ta vẫn còn bám chấp vào những cái lạc thú của luân hồi. Thứ hai nữa là chúng ta vẫn còn bám chấp vào những cái sự yên bình, và còn hai cái nữa thì hiện nay em không tìm thấy ở đâu đâu. Mọi người về nhà cố gắng mở lại xem, hôm nay em cũng quên mất rồi. Ngài cha sông không ai nhớ gì.
Okay. So first one is antidote to be attached to this life's activity is meditation on the impermanent. I think I mentioned last time. Impermanent is the true reason we meditate on that. When we meditate on the impermanent of the gross, like an outer phenomena, not only we can understand that it's impermanent, also we can understand the true nature. So impermanent meditation on the impermanent, two benefit can get. One is it helps us to renunciation from the samsara, our mind free from the samsara. Two is it, when we meditate on the impermanent, we can understand the true nature of phenomena. So that reason, meditation on the impermanent is a essential point of the Buddhism to learn how to become Dharma as a liberation path. So can understand one is a we are not going to be here. Whatever we have, a potential capacity or our quality, whatever we have right now, quality is not going to stay here forever. You know, and the second is it also everything is it what called the connected, interconnected. All the phenomena are interconnected. So that reason, these two can understand from the meditation on the impermanent.
Thế và khi mà chúng ta có đầy đủ ba cái điều kiện để mà hoàn thiện rồi thì chúng ta vẫn còn trôi lăn ở trong luân hồi bởi vì bốn cái sự che chướng. Thế và lần trước thì thầy có nói về cái phương pháp đối trị cho cái che chướng đầu tiên của chúng ta, đó là khi mà chúng ta thiền về sự vô thường. Khi mà chúng ta thiền về vô thường á thì chúng ta sẽ đưa lại cho chúng ta hai cái thành quả. Thứ nhất là đưa lại thiền về vô thường sẽ giúp cho chúng ta có biết được cái cách để mà làm sao chúng ta có thể từ bỏ được luân hồi. Và thứ hai nữa là chúng ta có thể hiểu được về hai bản chất của pháp. Và từ đó chúng ta mới tìm được cái con đường để giải phóng. Khi mà chúng ta hiểu được rằng là chúng ta đều có những cái khả năng và chúng ta đều có những cái phẩm tính đó thì chúng ta sẽ biết rằng là mọi thứ đều vô thường. Ngày hôm nay chúng ta ở trong luân hồi, thế nhưng mà chúng ta sẽ không ở đây vĩnh viễn. Nếu như mà chúng ta biết phát triển cái khả năng và cái phẩm tính đấy thì chúng ta sẽ thoát ra được khỏi luân hồi. Và tiếp đến là chúng ta biết được rằng là vạn pháp là đều tồn tại trong sự liên hệ với nhau và có và tồn tại trong sự tương hỗ.
Now is one to the pressure of that. When we attach to the pressure of samsara, then what should we do? What use entered meditation on the falls of samsara? What is the falls of samsara? So samsaric falls is a suffering. In the samsara, no matter what where we are, then you're not going to find anyone who have no suffering. If you are powerful, you have a suffering. You are weak, you have suffering. You are beautiful, you have suffering. You are ugly, you have suffering. You are young, you have suffering. You are old, you are suffering. And you're not going to find anyone who are completely free from suffering in the sky. Because that is the fault of samsara. Long as we are in the sky, we are free from suffering. Suffering of samsara is the antidote of the pleasure of samsara.
Sorry, did you finish or just a freeze?
I finished.
You just finished it. We are still on samsara because we because of the faults of samsara, right?
Yes.
Okay. Và tiếp theo thì thầy có nói đến là những cái khi mà chúng ta có những cái bám chấp vào những cái đặc thú của luân hồi ấy, thì cái cách mà đối trị với cái việc mà bám chấp vào những cái đặc thú của luân hồi là gì, là khi đấy chúng ta phải thiền về những cái lỗi lầm của luân hồi. Thế và cái lỗi lầm lụng của luân hồi là gì, là những cái nỗi khổ đau. Tất cả chúng ta khi mà còn ở trong luân hồi thì không ai có thể thoát được khỏi khổ đau cả. Mặc dù chúng ta là những cái người có quyền năng đến bao nhiêu, chúng ta là những cái người yếu đuối như thế nào, chúng ta cũng đều khổ đau. Chúng ta là những cái người xinh đẹp hay những cái người xấu xí, chúng ta cũng sẽ coi là những người có khổ đau. Kể cả chúng ta già, chúng ta trẻ, tất cả mọi ai cũng đều có những cái khổ đau cả. Và bởi vì chúng ta có những cái khổ đau cho nên là chúng ta, rồi khi mà chúng ta còn ở trong luân hồi thì có nghĩa rằng chúng ta vẫn còn khổ đau. Không một ai ở trong luân hồi mà có thể thoát được khỏi cái sự đau khổ cả. Đấy chính là cái lỗi của luân hồi là như vậy. chúng ta cần phải thiền về cái lỗi của luân hồi như một cái sự đối trị lại và với cả những cái bám chấp của chúng ta vào luân hồi, những cái lạc thú của luân hồi.
Okay. Now here, go to the chapter 5, suffering of samsara. You may think that it is fine that impermanence caused to us to die because you will be reborn again. And once you're reborn, you will have the opportunity to enjoy all the glorious pleasure of a God and human. So we may think, impermanence is okay. If I die, it's okay. I will be again reborn. You know, we say that one. So here, instead also, I should maybe go to end, that will be sufficient for you, such thinking, Typhus, one who is attached to the samsara pleasure as the antidote as to be this attitude, one should meditate on the fault of samsara. So one way, this is a fault of samsara is a we are free our mind from the temporary pleasure. Another way, meditation on the faults of samsara help us to generate the loving kindness and compassion towards the sentient being. Without the loving kindness and compassion, you cannot generate bodhicitta. So if you want to generate the bodhicitta, you need a loving kindness, compassion. If you want to need, if you generate the loving kindness, compassion in your mind stream, you have to understand the faults of samsara. If you don't understand the faults of samsara, no point to generate the bodhicitta, loving kindness. So that reason, this meditation on the loving kindness, compassion, meditation on the faults of samsara is a true benefit. One is if free your mind from the attachment to the pleasure of samsara. Two is because of the understanding of the suffering, it helps you to generate the loving kindness for the sentient people who are in the samsara.
Và bây giờ thì chúng ta đi vào chương 5 là cái nỗi khổ. Khi mà chúng ta đã học về vô thường ấy, thì chúng ta sẽ biết rằng là một ngày nào đấy thì khiến chúng ta sẽ phải chết. Và đương nhiên là chúng ta chết rồi thì chúng ta tái sinh. Và khi mà tái sinh thì có thể mắn là có sẽ chúng ta sẽ có được một cơ hội để có được cái cuộc sống ở trong cõi thiên. Và như vậy thì chúng ta lại có những cái lạc thú của cõi thiên. Và chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta cảm thấy là chúng ta hài lòng. Chúng ta là như vậy là nó rất là bình thường và chúng ta bám chấp vào luân hồi. Thế nhưng mà để mà đối trị thì chúng ta cần phải thiền về những cái khiếm khuyết của luân hồi. Khi mà chúng ta thiền luân hồi, chúng ta hiểu những cái nỗi khâm, cái lỗi lầm của cái khiếm khuyết của luân hồi chính là đau, thì từ đấy chúng ta mới có thể phát khởi được cái tâm yêu thương, lòng vi mẫn và tử tế đối với cả tất cả các chúng sinh khác, và thì chúng ta mới phát khởi được bồ đề tâm. Ta đã hiểu được về cái khiếm khuyết của luân hồi là khổ đau, có được sẽ giải thoát được tâm trí của chúng ta, và tiếp theo là chúng ta sẽ có thể phát khởi được bồ đề tâm đối với cả tất cả những chúng sinh.
Okay, so the pleasure of a God in humans. I mean, God realm, we don't know exactly what kind of pleasure they have. Only we can follow the what Buddha said, because of Buddha's time and Bodhisattva can trust God realm. So there are a lot how much they are suffering. Later, we'll explain. But human being, we can see here. Let's say try to be improve their financial. And everyone can bring you joy. You know, if money, you become a better, you become a better. More you gain worldly materials, more become sufferings. When you have a material and you want anything, you own no possession, anything, you can live want, you can When you without any attachment, you can live. But when you have those all material things, then too much worrying. Like right now, if you came with a public bus, for example, it's a little bit tougher life because the public bus is a little bit more difficult to traveling. You have to follow with their schedule. You cannot make your own schedule. But when you leave that bus and come to the room, you have a free of a worry. If you come with a scooter, yes, it's more convenient. But when you leave the scooter outside, you come in, you leave some worry, but the scooter is not that expensive. So that way, maybe you don't have that much worry. But if you come with a really nice car, you know, you come really luxury, you come really fancy way. But when you come in the room, you left car, you cannot bring the car in. If you have a car, it gives you some kind of joy because it's more convenient, more freedom. But at the same time, there's a lot of worry. If you don't have a car, it's more inconvenient. You have to rely on their schedule. But when you leave from the bus, you are completely free from the worry. So that is showing us in the samsara, if you have a material, you will get some kind of freedom, but also you have a more responsibility about worrying. If you don't have anything, you have a less freedom, but also less worrying. So that way, some degree of suffering is everyone have in the samsara.
Khi mà nói về những cái lạc thú của cõi thiên hay là cõi nhân đó, những cõi người ạ, thì cõi thiên thì chỉ có chư Phật và chư Bồ Tát có thể nhìn thấy được thôi, và chúng ta chỉ nghe lại những gì mà chư Phật và chư Bồ Tát dạy, bởi vì chúng ta, bản thân chúng ta thì không nhìn được về cái cuộc sống của cõi thiên. Thế và chỉ có chư Phật và chư Bồ Tát nhìn được, và chúng ta sẽ nói về sau về những cái nỗi khổ trong cõi thiên. Thế còn ở trong cõi người thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng, và khi mà chúng ta càng nói về những cái của cải vật chất thì chúng ta càng kiếm được bao nhiêu thì chúng ta lại càng có những cái nỗi khổ đau vì những cái của cải vật chất này. Chúng ta khi mà chúng ta có bám chấp vào những cái của cải vật chất thì cũng có thể một lúc nào đấy chúng ta cũng có thể cho qua được những cái bám chấp này. Thế nhưng mà khi mà chúng ta có những cái của cải vật chất thì nó sẽ đem đến cho chúng ta những cái sự lo lắng. Ví dụ là khi mà chúng ta đi vào những cái phương tiện công cộng như là xe bus thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải đi theo cái hành trình xe bus, và chúng ta sẽ có những cái lo lắng là như kiểu là chúng ta đã bị lỡ giờ hoặc là chúng ta không theo kịp được cái hành trình. Thế nhưng mà khi mà chúng ta rời cái xe bus để chúng ta vào trong phòng của chúng ta rồi thì chúng ta có thể vứt bỏ toàn bộ những cái nỗi lo lắng đi. Thế và khi chúng ta có một cái xe đạp nhỏ, nếu mà chúng ta để cái xe đạp nhỏ ở ngoài thì chúng ta sẽ lo lắng, và chúng ta đi vào phòng thì chúng ta sẽ lo lắng một chút ít, bởi vì là có thể là cái xe đạp của chúng ta thì nó không là quá đáng giá, thì chúng ta cũng sẽ chỉ có một chút lo khi mà để cái xe ở ngoài thôi. Thế còn ví dụ khi mà chúng ta có một cái ô tô thì rất là tiện lợi cho chúng ta, và khi có ô tô thì đương nhiên là chúng ta có một cái niềm vui, bởi vì chúng ta sẽ không phải đi theo cái lịch trình của xe bus nữa, mà chúng ta có thể tự lái và chúng ta có thể tự đi theo cái ý của chúng ta. Thế nhưng khi chúng ta để cái xe ô tô ở ngoài thì đương nhiên là chúng ta sẽ lại lo lắng rất nhiều. Và như vậy, càng có nhiều những cái của cải vật chất thì đương nhiên là chúng ta sẽ có được một chút tự do, thế nhưng mà sẽ lại đem lại cho chúng ta những cái sự lo lắng, những cái nỗi khổ đau. Đấy là